Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Macroeconomics for Dummies, US Edition, là sách nhập môn kinh tế vĩ mô theo phong cách giải thích phổ thông do Daniel Richards cùng Manju Rashid và Peter Antonioni biên soạn. Cuốn sách tập trung vào cách nhìn nền kinh tế như một tổng thể, thay vì phân tích riêng từng doanh nghiệp hay người tiêu dùng. Mục tiêu của sách là giúp người học hiểu những khái niệm thường xuất hiện trong tin tức và đời sống như tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, thất nghiệp, suy thoái và chính sách của chính phủ. Ấn bản Hoa Kỳ đặt các chủ đề trong bối cảnh thể chế và dữ liệu kinh tế Mỹ nên đặc biệt phù hợp với người học môn vĩ mô cơ bản tại đây. Thay vì đòi hỏi nền tảng toán học nặng, sách dùng ngôn ngữ rõ ràng, mô hình đơn giản và ví dụ thực tế để chỉ ra quan hệ giữa các chỉ số. Đây không phải một chuyên khảo lý thuyết, mà là một bản hướng dẫn có cấu trúc giúp độc giả xây nền tảng để đọc tin kinh tế, theo học trên lớp và đánh giá các tranh luận chính sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh tế vĩ mô nhìn nền kinh tế như một hệ thống liên kết. Điểm xuất phát của Macroeconomics for Dummies là phân biệt kinh tế vĩ mô với việc quan sát từng quyết định riêng lẻ, thay vì hỏi một cửa hàng định giá thế nào. Sách đặt những câu hỏi ở cấp toàn bộ nền kinh tế như vì sao sản lượng quốc gia tăng hoặc giảm, vì sao việc làm suy yếu và vì sao mặt bằng giá đi lên. Cách tiếp cận này quan trọng vì thu nhập, cơ hội nghề nghiệp, chi phí vay tiền và nghĩa vụ thuế của mỗi cá nhân đều chịu ảnh hưởng từ các biến động chung. Sách vì thế không trình bày các chỉ số như những con số tách rời. GDP, thất nghiệp, lạm phát và lãi suất được xem là các tín hiệu cho biết nền kinh tế đang vận hành ra sao. Một nền kinh tế có GDP tăng không đương nhiên, tạo ra lợi ích đồng đều, nhưng tăng trưởng thường phản ánh năng lực sản xuất và thu nhập tổng thể đang mở rộng. Tương tự, thất nghiệp cao không chỉ là một tỷ lệ thống kê, mà còn là phần lao động và năng lực sản xuất bị bỏ phí. Bằng cách liên hệ các đại lượng này với đời sống thường ngày, sách giúp người mới hiểu lý do các báo cáo kinh tế và quyết định chính sách lại có tác động rộng đến như vậy. Thứ hai, GDP là thước đo trung tâm, nhưng được xây dựng từ một sự đơn giản hóa, một phần trọng tâm của sách giải thích GDP, tức tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong nền kinh tế. GDP giữ vai trò trung tâm vì nó là cách phổ biến để theo dõi quy mô hoạt động kinh tế và tốc độ tăng trưởng theo thời gian. Để xây dựng mô hình, kinh tế vĩ mô thường giả định nền kinh tế tạo ra một loại hàng hóa tổng hợp có thể dùng cho nhiều mục đích. Đây không phải mô tả sát thực tế, vì nền kinh tế sản xuất vô số sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, sự đơn giản hóa cho phép người học tập trung vào những quan hệ lớn như sản lượng thay đổi thế nào khi tổng cầu giảm hoặc khi năng lực sản xuất tăng. Sách cũng giúp tránh cách hiểu sai rằng GDP là bản báo cáo hoàn chỉnh về chất lượng cuộc sống. GDP đo hoạt động thị trường và sản lượng, chứ không trực tiếp đo sự phân phối thu nhập, công việc không được trả lương, chất lượng môi trường hay mọi khía cạnh phúc lợi. Vì vậy, giá trị của GDP nằm ở việc cung cấp một ngôn ngữ chung để phân tích xu hướng kinh tế, miễn là người đọc nhận thức rõ phạm vi và giới hạn của chỉ số này. Thứ ba, lạm phát. Lãi suất và thất nghiệp cần được đọc trong mối quan hệ với nhau. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho ba biến số dễ gặp nhất trong các bản tin kinh tế, gồm lạm phát, lãi suất và thất nghiệp. Lạm phát là sự gia tăng kéo dài của mặt bằng giá chung, làm thay đổi sức mua của tiền. Điều then chốt là phân biệt biến động giá của một mặt hàng riêng lẻ với lạm phát trên diện rộng. Nếu chỉ một loại hàng hóa đắt lên vì thiếu nguồn cung, điều đó chưa nhất thiết phản ánh toàn bộ mức giá trong nền kinh tế. Lãi suất lại là giá của việc sử dụng tiền theo thời gian nên ảnh hưởng đến quyết định tiết kiệm, vay tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp. Khi lãi suất thay đổi, chi phí tài chính thay đổi, từ đó có thể tác động đến chi tiêu và sản lượng. Trong khi đó, thất nghiệp cho thấy mức độ nền kinh tế sử dụng nguồn lực lao động. Sách trình bày thất nghiệp không chỉ như khó khăn cá nhân, mà như tổn thất về kỹ năng, thu nhập và sản lượng tiềm năng. Việc đặt ba chỉ số cạnh nhau giúp độc giả nhận ra rằng chính sách không xử lý từng vấn đề trong chân không. Một biện pháp nhằm kiềm chế áp lực giá có thể đồng thời làm nhu cầu yếu đi, vì vậy cần đánh giá cả các đánh đổi và độ trễ tác động. Thứ tư, chu kỳ kinh doanh giải thích vì sao suy thoái và phục hồi không phải hiện tượng ngẫu nhiên. Macroeconomics for Dummies xem chu kỳ kinh doanh là công cụ để đọc sức khỏe ngắn hạn của nền kinh tế. Hoạt động kinh tế không tăng đều từng năm, mà thường trải qua các giai đoạn mở rộng, chững lại, suy giảm rồi phục hồi. Trong giai đoạn suy giảm, doanh nghiệp có thể bán ít hàng hơn, giảm đầu tư hoặc tuyển dụng ít hơn. Các phản ứng này làm thu nhập và chi tiêu giảm thêm, khiến sự suy yếu có thể lan rộng. Ngược lại, khi nhu cầu và niềm tin cải thiện, sản xuất cùng việc làm có thể phục hồi. Giá trị của khung chu kỳ kinh doanh là nó buộc người đọc nhìn vào hướng thay đổi của dữ liệu thay vì chỉ nhìn một con số tại một thời điểm. Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp đang giảm có thể báo hiệu thị trường lao động cải thiện, nhưng cần đặt nó cạnh tăng trưởng sản lượng, diễn biến lạm phát và các điều kiện tài chính. Sách cũng nhấn mạnh vai trò của các cú sốc kinh tế như thay đổi lớn về chi tiêu, điều kiện tài chính hoặc chi phí sản xuất. Các cú sốc có thể làm nền kinh tế lệch khỏi xu hướng bình thường. Vì thế, phân tích vĩ mô cần xem xét nguyên nhân, mức độ kéo dài và cơ chế truyền tác động thay vì gán mọi biến động cho một nguyên nhân duy nhất. Cuối cùng, chính sách tài khóa và tiền tệ là hai đòn bẩy nhưng luôn có độ trễ và giới hạn. Một đóng góp thực tiễn của sách là giới thiệu cách chính phủ và ngân hàng trung ương cố gắng ổn định nền kinh tế. Chính sách tài khóa liên quan đến chi tiêu công và thuế. Khi chính phủ tăng chi tiêu hoặc giảm thuế, tổng cầu có thể được hỗ trợ, đặc biệt khi khu vực tư nhân đang cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, chính sách này đi cùng câu hỏi về thâm hụt ngân sách, nợ công, cách tài trợ và hiệu quả của khoản chi. Chính sách tiền tệ chủ yếu tác động thông qua điều kiện tiền tệ và lãi suất, từ đó ảnh hưởng đến tín dụng, đầu tư và tiêu dùng. Sách giúp người mới tránh suy nghĩ rằng hai công cụ này tạo kết quả tức thì hoặc có thể giải quyết mọi vấn đề. Từ lúc nhận biết suy yếu kinh tế, quyết định chính sách, đến khi hộ gia đình và doanh nghiệp điều chỉnh hành vi thường tồn tại độ trễ. Hơn nữa, một nền kinh tế có thể chịu cú sốc nguồn cung khi sản lượng bị hạn chế và giá cùng tăng, khiến việc lựa chọn mục tiêu trở nên khó hơn. Bởi vậy, sách hướng độc giả đến việc đặt câu hỏi cụ thể. Chính sách nào đang được dùng nhằm tác động vào cơ chế nào trong khung thời gian nào và có thể phải đánh đổi điều gì? Kết luận, Macroeconomics for Dummies US Edition phù hợp nhất với sinh viên mới bắt đầu học kinh tế vĩ mô, người cần ôn lại các nền tảng trước một môn học, và độc giả phổ thông muốn hiểu rõ hơn những thuật ngữ kinh tế xuất hiện hàng ngày. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy thiết thực để kết nối GDP, lạm phát, lãi suất, thất nghiệp, chu kỳ kinh doanh và chính sách kinh tế thay vì tiếp nhận từng tin tức như các sự kiện rời rạc. Lợi ích quan trọng của cuốn sách không nằm ở việc dự báo chính xác nền kinh tế mà ở khả năng giúp người đọc đặt câu hỏi đúng về dữ liệu, nguyên nhân và hệ quả của một biến động kinh tế. So với giáo trình vĩ mô tiêu chuẩn, sách có lợi thế ở cách diễn đạt dễ tiếp cận, tiến trình giải thích từng bước và sự ưu tiên cho ứng dụng thực tế. Sách không thay thế hoàn toàn một giáo trình chuyên sâu, nhất là với người cần chứng minh mô hình hoặc phân tích định lượng nâng cao. Dù vậy, việc thừa nhận vai trò của mô hình và toán học, đồng thời giải thích trực giác phía sau chúng bằng ngôn ngữ đơn giản, tạo nên vị trí riêng cho cuốn sách. Bối cảnh Hoa Kỳ cũng khiến các cuộc thảo luận về chỉ số, chính sách và thể chế gần với người học theo chương trình Mỹ. Đây là lựa chọn hiệu quả để xây nền tảng vững, rồi chuyển sang các tài liệu học thuật chuyên sâu hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Richards, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!